Bài học 11. Sự lo lắng thường bị đề cao thái quá. Tôi đã trải qua một vài chuyện khủng khiếp trong cuộc đời. Một vài chuyện đã thực sự diễn ra. Mark Twain. Bạn có biết là hầu hết mọi người đều tin rằng sự lo lắng rất có ích. Nhiều người cho rằng việc nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề nào đó sẽ mang đến cho bạn câu trả lời tốt hơn, giúp bạn đạt được kết quả tuyệt vời hơn, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn, hoặc là khiến bạn tự tin hơn khi lựa chọn cách thức hành động. Họ tin rằng sự lo lắng giúp bạn tránh được những vấn đề rắc rối và làm cho mọi việc trở nên có tổ chức. Họ xem sự lo lắng như một động lực có hiệu quả và cảm thấy nó sẽ giúp bạn sắp xếp mọi vấn đề. Họ tin rằng sự lo lắng giúp họ giải quyết mọi thứ và khiến bạn trở nên khôn ngoan hơn cũng như có suy nghĩ tích cực hơn. Bokovet, Harlett Stephen và Dave 1999. Nhìn từ quan điểm này, lo lắng là một chuyện tốt. Thực tế, nó là một việc rất tốt. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự lo lắng thái quá có thể phá hủy mọi thứ. David và Wills 2006. Hơn nữa, niềm tin khi cho rằng việc lo lắng thường xuyên sẽ rất có ích, phần lớn là không có căn cứ. Đơn giản vì nó không đúng sự thật. Có hai loại lo lắng, loại có hiệu quả và không có hiệu quả. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu loại lo lắng có hiệu quả. Nếu đèn trên bảng điều khiển xe hơi của bạn báo hết xăng, thì mối quan tâm về việc cạn kiệt nhiên liệu của bạn đã xuất hiện. Nhưng nếu bạn chịu suy nghĩ một chút để nhớ lại trạm xăng gần nhất ở đâu, rồi chạy ngay đến đó, đổ đầy bình, thì sự lo lắng của bạn sẽ biến mất. Cũng giống như vậy, nếu bạn quên đón con chó của mình ở cửa hàng trong nom thú cưng và họ sẽ đóng cửa trong vòng 5 phút nữa, thì có một mối lo lắng đã xuất hiện. Nhưng nếu bạn gọi điện thoại cho người giữ thú và nói bạn đang trên đường đến đón con chó, bạn sẽ bo cho họ số tiền nhiều hơn mức bình thường, thì sự lo lắng này sẽ biến mất. Trong hai trường hợp trên, lo lắng hoặc phiền muộn sẽ dẫn đến cách giải quyết vấn đề bằng những hành động hiệu quả. Bạn thay sự lo lắng bằng một kế hoạch hành động cụ thể. Nhưng sự lo lắng không hiệu quả thì hoàn toàn khác. Sự lo lắng này không dẫn đến kế hoạch hành động nào. Kết quả là có một chuỗi những suy nghĩ tiêu cực, đổ vỡ gần như liên tục xuất hiện. Khi xuất hiện thường xuyên và quấn lấy chúng ta, những suy nghĩ trên có thể dẫn đến trạng thái tê liệt tinh thần tạm thời. Có bao giờ bạn từng trải qua những ngày cảm giác mình thật là vô ích, không thể làm được việc gì có ý nghĩa, chỉ loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, không thể tập trung và cảm thấy dễ nổi nóng hay chưa? Có thể bạn đã rơi vào trạng thái lo lắng không có hiệu quả. Phần lớn sự lo lắng rơi vào một trong ba lĩnh vực sau: công việc, nghề nghiệp, thành tích ở trường, sức khỏe và các mối quan hệ. Chúng đều là những mối quan tâm hàng đầu. Việc chúng ta lo lắng khi một trong những lĩnh vực trên của cuộc sống bị đe dọa là điều hoàn toàn tự nhiên. Bạn có thể làm gì? Hãy xác định vấn đề và tập trung nghĩ ra một số giải pháp. Hãy nhớ rằng, điểm khác biệt giữa sự lo lắng có hiệu quả và không có hiệu quả, đơn giản là ở việc bạn có tìm ra cách giải quyết hay không. Tuy nhiên, nếu bạn không thể làm gì để giải quyết vấn đề, hãy phớt lờ nó và để cho những suy nghĩ phiền muộn trôi đi. Tóm tắt ý chính, có hai loại lo lắng, loại có hiệu quả và không có hiệu quả. Lo lắng không có hiệu quả khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu, kèm theo sự phiền muộn cao độ và mất khả năng tập trung, cho dù đó là những nhiệm vụ đơn giản. Sự khác biệt giữa lo lắng có hiệu quả và không có hiệu quả rất đơn giản. Lo lắng có hiệu quả thường dẫn đến một kế hoạch hành động, trong khi lo lắng không có hiệu quả chỉ khiến bạn nghĩ đi nghĩ lại vấn đề trên mà không đưa ra được giải pháp nào. Hãy xác định xem thật sự có giải pháp nào cho vấn đề mà bạn có thể thực hiện hay không. Nếu không thể ảnh hưởng hoặc khống chế được kết quả, bạn phải từ bỏ ý định kiểm soát và để cho những suy nghĩ này trôi đi. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng, việc nghĩ đi nghĩ lại và lo lắng dường như không thể kiểm soát được. Nó thực sự làm cho tôi điên tiết lên. Nó có cả đời sống riêng của mình và làm cho bộ não của tôi trở thành con tin của nó. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận ra bản thân mình lo lắng không có hiệu quả trước những tình huống không có giải pháp rõ ràng? Hay tìm ra 5 hoặc một số từ ngữ để miêu tả lại cảm giác của bạn. 2. Những ảnh hưởng, nếu có, mà sự lo lắng không có hiệu quả tác động lên mối quan hệ của bạn với người khác là gì? 3. Bạn có nhớ được một thời điểm mà bạn đã tìm ra giải pháp cho một tình huống và khiến sự lo lắng giảm bớt hay không? 4. Xa hơn nữa, bạn có nhớ thời điểm mà bạn để cho sự lo lắng không có hiệu quả trôi đi? Và sau đó, tình huống trên tự nhiên được giải quyết theo cách của riêng nó, hoặc giải pháp sẽ tự xuất hiện hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy nhớ trong đầu rằng bạn có thể kiểm soát được sự lo lắng. Hãy dành một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày để lo lắng. Chẳng hạn như từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút. Trong suốt khoảng thời gian này, hãy tập trung tâm trí đối phó với các vấn đề khó khăn. Hãy viết ra tất cả suy nghĩ và mối quan tâm của bạn, rồi cho phép bản thân tự soi chiếu hoặc chìm đắm trong đó. Hãy tập trung cao độ và chăm chú vào các vấn đề của bạn. 2. Sau đó, vào khoảng thời gian cuối của giai đoạn tự phản ánh, hãy viết ra đáp án của bạn cho câu hỏi sau. Vậy, giải pháp là gì? Bạn có thể có nhiều giải pháp, nhưng chỉ nên viết một giải pháp tốt nhất mà thôi. 3. Bây giờ, hãy đặt mọi vấn đề của bạn sang một bên. Hãy thực hiện việc gì đó thật thư giãn và thoải mái. Hôm sau, hãy quay trở lại vấn đề đó vào cùng một thời điểm như trên. Bằng cách thực hiện những thao tác này, bạn đang trên đường biến sự lo lắng của mình trở thành những suy nghĩ có hiệu quả, tập trung hướng đến giải pháp. Bạn cũng đang chứng minh với bản thân rằng bạn có thể kiểm soát quá trình suy ngẫm của mình. Thông qua việc thực hành, bạn có thể bắt đầu hoặc ngăn chặn sự lo lắng theo ý thích. 4. Cần nhớ rằng, đối với các vấn đề không có câu trả lời hoặc giải pháp, hãy để nó trôi đi. Không có suy nghĩ nào có thể thay đổi vấn đề mà bạn không thể kiểm soát hay ảnh hưởng đến nó. Bài học 12. Đừng phóng đại tầm quan trọng của các cảm giác trên cơ thể bạn. Việc duy nhất chúng ta cần lo sợ chính là bản thân nỗi sợ. Franklin D. Rockserver. Lời bình luận về nỗi sợ hãi trên của Rockserver có vẻ như là một câu chuyện vô vị, nhưng thú vị thay, ông ta lại hoàn toàn đúng. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta phiền muộn, lo lắng hoặc sợ hãi, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung chú ý đến trạng thái cảm xúc của bản thân. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là tập trung chú ý đến bản thân, hoặc là nhạy cảm với sự phiền muộn. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Taylor 1999. Nhạy cảm với sự phiền muộn là xu hướng giải thích các triệu chứng của sự phiền muộn, chẳng hạn như căng thẳng, tim đập thình thịch, đổ mồ hôi và run rẩy, thành dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng hoặc nguy hiểm. Rees và McNancy 1985. bạn sẽ bắt đầu có ý nghĩ, ôi không, có thể là tôi đã mắc bệnh tim rồi. Hoặc là, tôi sắp phát điên rồi. Tôi có thể đánh mất điều đó. Việc dành cả ngày để nghĩ xem bạn cảm thấy như thế nào, mọi việc tồi tệ ra sao, và cẩn thận chú ý từng cảm giác trên cơ thể sẽ khiến sự lo lắng của bạn ngày càng tồi tệ hơn. Bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng và luôn nghĩ đến tai họa. Sau đó, bạn trở nên lo lắng hơn, tim bạn đập nhanh hơn và bắt đầu một cuộc hành trình mà đích đến là dòng xoáy của những nỗi phiền muộn, lo lắng và hoảng loạn. Dòng xoáy này có thể tạo ra một lực phá hủy dẫn đến những cảm xúc rất khó chịu. Bạn có thể làm gì? Có lẽ cách tốt nhất để đối phó với những dòng xoáy phiền muộn trên là phải ngăn chặn chúng hoàn toàn. Có hai cách để thực hiện điều đó. Hãy tạo ra chúng. Các nhà nghiên cứu xem quá trình này như liệu pháp tiếp xúc từ bên trong và nó thật sự rất đơn giản. Hãy ra ngoài và tạo ra cảm giác khiến bạn sợ nhất. Clark 1986. Bạn sợ cảm giác chóng mặt phải không? Hãy quay vòng trong sân cho đến khi bạn cảm thấy chóng mặt đến mức đỉnh điểm. Bạn sợ tim đập nhanh phải không? Hãy nhảy và nâng cao tay chân nếu bác sĩ của bạn cho phép. Có phải những cơn mê sảng của bạn thường xuất hiện? Hãy hít thở thật sâu và hơi nhanh. Bằng cách này, bạn có thể làm cho bản thân nhận ra cảm giác khiến bạn sợ hãi chẳng có gì đáng để sợ. Chúng có tiếng mà chẳng có miếng. Hãy đặt tên cho những cảm giác lo lắng xuất hiện trên cơ thể bạn. Điều đó rất đơn giản. Bạn có thể ngăn chặn dòng xoáy trên bằng cách gọi tên và miêu tả lại các triệu chứng. Chẳng hạn như, tim của mình lại đập nhanh rồi. Vậy thì sao? Hãy quên nó đi. Chẳng có gì đáng phải lo lắng cả. 1. Nếu bạn nhận thấy cơ thể mình đang trở nên nhạy cảm với những triệu chứng phiền muộn, bạn đang cảm giác trước những biểu hiện của chúng và không thể chịu đựng được nữa, thì hãy bắt đầu hành động. 2. Hãy nhớ rằng, những triệu chứng này là vô hại. Chúng không có nghĩa là có việc gì nghiêm trọng sắp xảy ra. 3. Hãy tiêu diệt các triệu chứng trên, tạo ra chúng và đặt tên cho chúng. Hãy chứng minh cho bản thân bạn thấy rằng những cảm giác này chẳng có ý nghĩa gì. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, giả sử cơ thể tôi có vấn đề bất ổn thật thì sao? Làm sao tôi biết được mình không mắc bệnh tim hoặc phình động mạch? Việc này nghe có vẻ nguy hiểm. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Điều khiến bạn sợ hãi có thể xảy ra chính xác là gì? Khi cơ thể bạn trải qua một cảm giác không thể giải thích được, sự kiện đó có xác suất xảy ra nhiều hay ít? Có cách lý giải nào khác về tình huống trên hay không? Có thể đây chỉ là một suy nghĩ tiêu cực. Có phải bạn đang làm cho tình hình tồi tệ hơn thông qua những cảm giác trên cơ thể hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy xác định cảm giác đầu tiên trên cơ thể của bạn khi sự phiền muộn bắt đầu xuất hiện. Bạn quan sát thấy điều gì trước tiên? Khi nào điều này có khả năng xuất hiện? Trong quá khứ, bạn chịu đựng điều này bao lâu một lần? Những triệu chứng mà bạn quan tâm nhất là gì? 2. Có chuyện gì có thể gây ra những triệu chứng tương tự ngoài vấn đề khủng khiếp mà bạn đang lo sợ hay không? 3. Bạn có thể tạo ra cảm giác lo lắng đó bằng cách nào? 4. Nếu bạn thấy hài lòng với phương pháp này, hãy áp dụng thử xem sao. Hãy tự tạo ra cảm giác lo lắng cho cơ thể. Thử áp dụng vài lần. Bắt đầu, ngừng lại. Bắt đầu, rồi ngừng lại. Bạn nên luyện tập như vậy vài ngày và ghi lại cảm giác của mình. Bây giờ, bạn hãy hỏi bản thân. Mình có lo lắng về những cảm giác này giống như một tuần trước đó hay không? Dạ, bạn đã biết câu trả lời rồi đó. Chắc chắn là không. Bài học 13. Đã đến lúc phải thư giãn. Còn có nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, ngoài việc ta cố gia tăng tốc độ của nó. Mohandas Gandhi. Thật là khó mà cảm thấy căng thẳng, phiền muộn hoặc lo lắng khi cơ thể của bạn hoàn toàn thư giãn. Như chúng ta đã nêu trong bài học 1, sự phiền muộn và lo lắng luôn luôn gợi ra sự hiện diện của một mối đe dọa. Vì bạn tin là có nguy hiểm đang rình rập, nên cơ thể bạn sẽ chuẩn bị chiến đấu với nó hoặc là lẩn trốn. Tim của bạn sẽ đập nhanh, sự chú ý của bạn trở nên tỉ mỉ hơn. Máu của bạn sẽ tăng cường lưu thông đến tai và chân. Cơ bắp của bạn căng ra và bạn đã sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, việc cứ căng thẳng như dây đàn như vậy trong một thời gian dài có thể khiến cho thể xác và tâm hồn của bạn rất khó chịu. Hơn nữa, sự căng thẳng quá mức cũng không thúc đẩy quá trình tư duy rõ ràng hay giải quyết vấn đề sao cho có hiệu quả. Đã đến lúc phải thư giãn. Thư giãn có nghĩa là ta phải làm những việc giúp cơ thể giải tỏa sự căng thẳng và áp lực. Hãy nghĩ về nó như một chỗ nghỉ tạm thời cho cơ thể và não bộ của bạn. Đương nhiên, có nhiều cách để thư giãn. Tư thế tập yoga giống như búp bê, đặc biệt tỏ ra rất hữu ích. 1. Hãy đứng yên, hai chân dang ra và uốn cong đầu gối về phía trước. 2. Từ từ hít vào, cúi cằm xuống ngang thắt lưng. Bây giờ, hãy từ từ cuộn tròn người xuống. 3. Hãy đung đưa hai cánh tay của bạn, đưa nhẹ đôi tay từ bên này sang bên kia, có thể lắc chúng một chút. Nên để phần cổ và phần thân thật thư giãn. 4. Sau vài giây, từ từ quay trở lại tư thế thẳng đứng. Chạy, đi bộ hoặc bơi vài vòng quanh hồ cũng có tác dụng rất tốt. Việc tắm nước nóng hoặc massage cũng có tác dụng tích cực. Thậm chí, bạn có thể khiêu vũ một lát. Nếu không thể thực hiện những điều trên, bạn chỉ cần đứng giữa phòng và lắc nhẹ để xua tan sự căng thẳng trong người. Bất kỳ hoạt động thể chất nào có thể làm giảm sự căng thẳng đều tỏ ra hữu ích. Một trong những phương pháp thư giãn hiệu quả nhất chỉ đơn giản là hãy tập hít thở. Đúng như vậy, việc tập thở sâu bằng bụng tốt hơn thở cạn bằng ngực. Đó sẽ cung cấp hàng loạt lợi ích cho cơ thể và trí não của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này ở bất kỳ nơi nào. Trong xe hơi, trong cuộc họp, thậm chí là khi xếp hàng thanh toán hàng hóa. Việc này không cần phải lên kế hoạch, không tốn thời gian hay làm thay đổi chuyện gì trong thời gian biểu của bạn. Hãy thử. 1. Thở bằng bụng của bạn. Nghĩa là hít thật sâu, chậm và đầy. Bắt đầu đặt tay lên bụng của bạn khi thở. Nếu đang tập thở bằng bụng, bạn sẽ cảm thấy không chỉ có phổi mà bụng của mình cũng sẽ to lên. 2. Hít vào từ từ và đếm từ 1 đến 5. 3. Dừng lại và giữ luồng hơi đó trong vòng 5 giây. 4. Thở ra từ từ, giống như bạn đang thổi một muỗng súp nóng làm cho nó nguội dần đi. 5. Tiếp theo, hãy thở 2 lần ở tốc độ bình thường. 6. Bây giờ, hãy lặp lại quá trình hít thở chậm và sâu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Đây không phải là một bài tập thở nhanh hoặc khuếch đại quá mức. Thông thường khi chúng ta cảm thấy lo lắng, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta thường là hãy hít thở thật sâu. Nhưng nhanh chóng hít một lượng lớn không khí có thể dẫn đến cảm giác ngứa ran hoặc chóng mặt, càng khiến chúng ta lo lắng hơn. Vậy phương pháp tiếp cận tốt hơn là gì? Hãy thở chậm bằng bụng và có kiểm soát. Một hành động thư giãn khác được hướng dẫn như sau. 1. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Hãy ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế thật thoải mái, hoặc là tương tự như vậy. 2. Nhắm mắt lại và để cơ bắp của bạn thả lỏng. Hình dung ra một địa điểm yên bình, thoải mái nhất mà bạn từng đặt chân đến. Đó có thể là một bãi biển nhiệt đới ấm áp với những ngọn sóng đang nô đùa trên bãi cát, để lại vị mặn mặn trong không khí. Đó có thể là một cái hồ trên núi, nơi bạn có thể nghe âm thanh của những con sóng vỗ vào bờ đá và cảm nhận một làn gió mát lành thổi qua những khu rừng thông. Chốn yên bình của bạn có thể đơn giản chỉ là một chiếc giường thoải mái vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng giữa một đống gối và chăn mền ấm áp. 3. Bạn hãy tập trung chú ý đến hình ảnh đó, hình dung về nó thật chi tiết trong đầu mình. Bạn nghe được những âm thanh nào? Có mùi vị gì phảng phất trong không gian? Da dẻ của bạn cảm nhận được điều gì? Hãy đón nhận ánh mặt trời ấm áp hoặc sự mát mẻ sảng khoái của những chiếc chăn bông. Hãy từ từ tận hưởng và tạo điều kiện cho những hình ảnh ấy tiếp tục xuất hiện. 4. Cho phép đầu óc của bạn ở lại nơi yên bình tĩnh lặng này. Cảm giác căng thẳng sẽ dần dần biến mất. Điều này chỉ mất có vài phút. Bạn không cần phải đợi đến khi cảm thấy căng thẳng mới sử dụng những biện pháp trên. Hãy thử trải nghiệm chúng trước như một cách để chuẩn bị đối phó với những sự kiện căng thẳng. Lần sau, nếu bạn phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, một cuộc họp cực kỳ quan trọng, một cuộc đàm phán gay go hoặc bất kỳ sự phiền muộn nào khác, hãy cố gắng để cơ thể thư giãn, kiểm soát hơi thở của mình hoặc nhớ lại những hình ảnh yên bình như đã hướng dẫn ở trên. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và tập trung hơn. Sự phiền muộn và lo lắng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Thông thường, chúng ta sẽ lo lắng về những điều đã xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm về trước. Các bác sĩ gọi hiện tượng này là phiền muộn trước đây, và nó rất phổ biến. Bạn cũng có thể áp dụng những bài tập thư giãn ở trên đối với loại lo lắng này. Bất cứ khi nào sự phiền muộn thái quá xuất hiện, hãy thử áp dụng những cách tiếp cận trên để làm cho tâm trí của bạn bình tĩnh trở lại. Tóm tắt ý chính: sự căng thẳng kinh niên có thể gây tác hại đến thể xác và trí óc của bạn. Sự thư giãn về mặt thể chất không chỉ giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ phiền muộn, mà còn có thể mang đến sự khuây khỏa cực kỳ cần thiết. Việc để cơ bắp thư giãn, kiểm soát hơi thở và nghĩ về những hình ảnh yên bình có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi sự căng thẳng và phiền muộn ngay lập tức. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, điều này nghe có vẻ quá dễ dàng. Khiêu vũ, tập thể dục và thậm chí là hít thở sẽ giúp tâm trí của chúng ta bình tĩnh hơn sao? Và chỉ cần vài phút nhớ lại những hình ảnh yên bình cũng có thể giúp tôi cảm thấy nguôi dần hay sao? Bây giờ, hãy hỏi chính bản thân bạn. Bạn thích bài tập hoặc hoạt động thể dục nào nhất? Tập thể dục không có nghĩa là phải khổ luyện hoặc thực hiện các bài tập thể chất nặng nhọc. Nó có thể đơn giản là bạn hãy đi bộ quanh khu phố của mình. Ai cũng có một hoạt động thư giãn yêu thích của riêng mình. Bạn có thích làm giường không? Hay là tắm nước nóng thật lâu? Hãy liệt kê ngắn gọn danh sách các hoạt động khiến bạn cảm thấy khuây khỏa. Bạn thường hít thở như thế nào? Bạn có thấy là hơi thở của mình sẽ thay đổi khi bạn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng và lo lắng hay không? Bạn có nhắc bản thân phải hít thở sâu khi cảm thấy phiền muộn hoặc sợ hãi hay không? Cơ thể bạn phản ứng như thế nào trước cách thở này? Bạn có bắt đầu trải nghiệm những cảm giác mới mẻ về mặt thể chất hay không? Bạn cần phải làm gì? Hãy tập kiểm soát và thở thật chậm vài lần vào tuần tới. Có thể vào lúc bạn mới thức dậy hoặc trước bữa ăn trưa. Hãy chọn những thời điểm tương đối thoải mái trong ngày để nhắc nhở bản thân rằng đã đến lúc phải tập thở. Hãy áp dụng những kỹ thuật hít thở mà chúng ta đã trao đổi. Hãy làm thử và so sánh xem chúng khiến bạn cảm thấy như thế nào. Khi hít vào một lượng lớn không khí, bạn cảm thấy ra sao? Khi hít thở sâu, chậm và nhẹ nhàng như đã đề cập ở trên, bạn thấy có gì thay đổi không? Thậm chí, nếu bạn không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của việc tập thể dục, hãy vận động nhẹ nhàng vài lần trong ngày. Hãy đậu xe ở cuối bãi và đi nhanh đến cửa ra vào. Hãy khuỵu gối khi cọ rửa mái rửa chén, hoặc đơn giản là nhảy theo một bản nhạc mà bạn yêu thích trong nhà bếp khoảng 1-2 phút. Hãy nhớ lại thật chi tiết một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Bạn nhìn thấy, ngửi, nghe và cảm nhận được điều gì? Chỉ cần thực hành một lát, bạn có thể khiến cho trí não của mình có đủ thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Bài học 14. Đánh giá chính xác những suy nghĩ của bạn và bắt chúng phải tự lý giải về bản thân. Có nhiều điều mang tính cảnh báo hơn là làm tổn hại chúng ta, và chúng ta thường xuyên chìm đắm trong nỗi lo sợ hơn thực tế. Seneca. Khoảng 8 năm trước, Alfred Adler từng nhận xét rằng chúng ta không bị sốc vì những điều chúng ta từng trải qua trong quá khứ, cái được gọi là tổn thương về tinh thần. Tuy nhiên, chúng ta tự tạo ra những tổn thương đó sao cho phù hợp với mục đích của bản thân. Chúng ta tự xác định rằng cách gán cho những kinh nghiệm đó một ý nghĩa. Ý nghĩa này không phải được rút ra từ tình huống thực tế, mà do chúng ta tự gán ghép cho chúng. Năm 1956-2008. Điều này hoàn toàn chính xác. Những người khác nhau sẽ có những phản ứng rất khác nhau trước một tình huống tương tự như nhau. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩa mà chúng ta gán cho chúng. Sam Power và Brewin năm 1997. Nếu chúng ta nhận định một vấn đề là không thể chấp nhận được và quá sức, thì nó sẽ trở thành như vậy. Nếu chúng ta nhận định một tình huống nào đó là một thách thức, nhưng có thể xoay sở được, thì nó sẽ trở thành như vậy. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một khách hàng tên là John và khó khăn mà ông gặp phải cách đây không lâu. Ông và gia đình cùng sinh sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp ở một cộng đồng biệt lập. Ngôi nhà đó rất cổ xưa. Thực tế là nó có giá trị lịch sử và khá nổi bật. Ông John và gia đình rất yêu mến ngôi nhà và thích sinh sống ở đó. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính đã ập đến với người chủ của John, khiến thu nhập của John bị tuột dốc thê thảm. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi vợ của John mất việc ở một cửa hàng địa phương. Không có khả năng thanh toán các hóa đơn trong gia đình, John buộc phải bán ngôi nhà và gia đình ông phải dọn đến nơi khác để sinh sống. Lúc bán xong, khi đưa chìa khóa ngôi nhà cho người chủ mới, John gần như rã rời. Ngôi nhà mà ông và gia đình rất yêu quý sẽ không còn thuộc về họ nữa. Nỗi lo lắng và sợ hãi thường xuyên lẫn vẩn trong tâm trí khiến John không thể nào chợp mắt được. Liệu hàng xóm và bạn bè có xem John là một người thất bại hay không? Có phải là ông thật vô dụng khi không thể chu cấp cho gia đình của mình? Liệu kinh tế gia đình ông có thể hồi phục lại như xưa hay không? Với thu nhập bị cắt giảm như hiện nay, làm sao ông có thể trả chi phí học đại học cho con gái? Quan trọng hơn, việc bán một ngôi nhà, lần chuyển nhà này làm tiêu tan cảm giác an toàn mà John đã cố gầy dựng trong nhiều năm qua, giống như ông đã nói. Tôi cảm thấy tôi đã mất tất cả, giống như chiếc áo sơ mi của tôi đã bị người ta cướp khỏi vai tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Đó là một thảm họa. Kiểm soát suy nghĩ của chúng ta là cách chủ yếu để khống chế sự lo lắng. Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đừng đề cao quá mức khả năng các sự kiện tiêu cực sẽ xảy ra hoặc đừng tập trung vào những trường hợp xấu nhất. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang cấp độ kế tiếp, đánh giá ý nghĩa của chúng. Nếu chúng ta thực sự gặp điều gì rắc rối trong cuộc sống, thì nguyên nhân thường là do chúng ta tin rằng điều đó có ý nghĩa tiêu cực với bản thân. Đó không đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của chúng ta và khiến mọi người nghĩ xấu về chúng ta. Chúng ta thường có những khó khăn, thất bại và nghịch cảnh riêng trong cuộc sống. Nếu đầu óc chúng ta thật sự bị một sự kiện nào đó quấy rầy, thì điều quan trọng cần phải làm là hãy kiểm tra lại ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó. Hãy bắt đầu bài tập rất quan trọng này bằng cách xem xét trải nghiệm của John một cách chi tiết hơn. Hãy lần lượt phân tích từng suy nghĩ của ông ta. John cho rằng ông đã mất tất cả mọi thứ. Việc dùng thành ngữ, chiếc áo sơ mi của tôi đã bị người ta cướp khỏi vai tôi, cho thấy John nghĩ rằng chuyện này thật không công bằng, đã giáng một đòn chí mạng lên người ông và ông không có khả năng ngăn cản nó. Ông cho rằng mình không biết phải làm gì. Điều này thể hiện ông đã mất hết ý thức về kết quả hoặc khả năng xoay sở của bản thân. Cuối cùng, ông dùng từ thảm họa để chỉ sự kiện này. Đối với John, hành động trên không phải là chỉ bán một ngôi nhà, mà còn là một điều đáng sợ và khủng khiếp trong cuộc sống. Nhưng có phải như vậy hay không? Những điều John tự nhủ với bản thân có hoàn toàn chính xác không? Hãy để cho những suy nghĩ như vậy tự giải thích cho bản thân chúng trước khi ta để chúng trôi qua. Rất có ích khi xem xét những suy nghĩ của chúng ta một cách có hệ thống. Hãy bắt đầu bằng việc nghĩ về một tình huống hoặc một vấn đề cụ thể đang gây phiền hà cho bạn. Khi xem xét vấn đề này, bạn nghĩ gì? Điều gì sẽ xuất hiện trong đầu óc của bạn? Hãy viết ra từng chữ một. Đây là cuộc đối thoại nội tâm của bạn. Các nhà tâm lý học gọi chúng là những suy nghĩ vô thức, và chúng có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn. Bây giờ, hãy hỏi chính bản thân bạn. 1. Điều tôi sợ nhất có khả năng xảy ra là gì? 2. Nếu điều đó xảy ra, nó có hậu quả khủng khiếp như thế nào đối với tôi và cuộc sống của tôi? Tại sao nó lại khủng khiếp như vậy? Tiếp theo, hãy dành vài phút để suy nghĩ về câu trả lời của bạn. Hãy xem những suy nghĩ đó như đối tượng cần được phân tích, kiểm tra, chứ không phải là sự thật. Hãy tự xây dựng những khái niệm của riêng bạn. Chính xác những từ đó có ý nghĩa gì? Khi tìm kiếm định nghĩa của chúng trong từ điển, chúng ta cũng rất quan tâm đến việc chúng có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Định nghĩa riêng của bạn là gì? Suy nghĩ của John bao gồm những từ như thất bại, mất và mọi thứ. Định nghĩa từ thất bại chính xác là gì? Và John có đúng là đã thất bại hay không? Còn từ tất cả thì sao? Có thật là John mất tất cả? Những suy nghĩ lo lắng của bạn có chứa những trạng từ như luôn luôn, không bao giờ, hoặc những tính từ mang tính phóng đại như khủng khiếp, kinh hoàng, tàn phá, không thể chịu đựng và không thể chấp nhận hay không? John xem tình hình khó khăn của mình như là một thảm họa. Từ này có nghĩa chính xác là gì và nó có đúng với John hay không? Những từ đi kèm với thảm họa là tai ương, bi kịch, thiên tai và sự phá sản. Những điều này có diễn ra trong cuộc sống của John hay không? Đôi khi, nguyên nhân quan trọng gây ra nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta lại không rõ ràng. Chúng ta biết là có điều gì đó đang thực sự gây phiền hà cho bản thân, nhưng lại khó mà chỉ ra chính xác. Đối với John, nguyên nhân không phải là vì ngôi nhà. Ông ta đã từng sống ở vài nơi khác nhau trong cuộc đời của mình, và mọi chuyện đều ổn. Cũng không phải là vì chuyện con gái học đại học. Ông biết là con bé sẽ giải quyết được. Vậy nguyên nhân là gì? Đối với trường hợp này, có một kỹ thuật gọi là mũi tên đi xuống. Bright, Barkos và Todd 2006 có thể giúp ích được. Hãy lấy một mảnh giấy và vẽ một mũi tên hướng thẳng xuống ở phía bên trái. Ở đầu trang, hãy viết ra suy nghĩ khiến bạn buồn bã nhất. Khi chúng ta hỏi John, ông đáp rằng, đó là cảm giác bị cuốn vào một trận tuyết lở đang băng băng lao xuống một ngọn núi. Chúng ta sẽ không bao giờ hồi phục lại như xưa. Để hiểu ý nghĩa của câu nói này, chúng ta hãy bắt đầu hỏi, điều này sẽ trở nên thật khủng khiếp vì nó có nghĩa là gì? Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn là gì? John trả lời, không thể ngăn cản điều này được. Chúng tôi sẽ không bao giờ có lại cảm giác an toàn. Tiếp theo, hãy trả lời tương tự câu hỏi ở trên. Điều này sẽ trở nên thật khủng khiếp vì nó có nghĩa là gì? Những suy nghĩ tiếp theo sẽ tự động xuất hiện. Bằng cách lặp đi lặp lại quá trình này, chúng ta sẽ có được danh sách những suy nghĩ đáng lo ngại, suy nghĩ sau sẽ tiêu cực và phiền hà hơn suy nghĩ trước. Từ danh sách này, có một chủ đề quan trọng xuất hiện, đại diện cho những suy nghĩ đáng lo ngại thật sự. Đây là mũi tên đi xuống của John. 1. Tôi bị cuốn vào một trận tuyết lở đang băng băng lao xuống một ngọn núi. 2. Chúng tôi không bao giờ trở lại được như xưa. 3. Không thể ngăn chặn điều này lại được. 4. Chúng tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn. 5. Tôi không thể chu cấp cho gia đình của mình. 6. Chăm sóc gia đình là nghĩa vụ quan trọng nhất mà một người đàn ông có thể thực hiện. 7. Điều này có nghĩa là tôi thật vô dụng, tôi quả là một kẻ thất bại. 8. Cuộc đời của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết, chỉ là đột bỏ đi. 9. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô ích. Như chúng ta đã thấy, việc này ngày càng đi xa hơn chuyện bán một ngôi nhà. Nếu ta hỏi, liệu John có nhận ra chủ đề của tất cả các câu nói trên? John sẽ trả lời, có chứ, đó là chuyện nuôi sống gia đình mà. Và John sẽ kể lại chuyện hồi ông còn nhỏ, khi cha của ông bị mất việc và gia đình buộc phải chuyển nhà. Đối với John, đây là một ký ức khủng khiếp. Điều này có nghĩa là ông thật vô dụng. Ở đây, ta có một vấn đề rất thực. Đó là những điều John vô cùng sợ hãi. Có một câu hỏi được đặt ra, liệu những vấn đề trên có chính xác hay không? Hãy để những suy nghĩ trên tự lý giải cho bản thân chúng. Chủ đề này sẽ được trình bày trong bài học tiếp theo. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, có nhiều suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu óc của tôi. Nếu không phải là suy nghĩ này, thì sẽ là suy nghĩ khác. Làm sao tôi biết được cái nào quan trọng nhất? Dù sao, khi nghĩ về những chuyện này, tôi cũng cảm thấy ngày một tệ hơn. Chẳng phải việc cứ nghĩ đến những chuyện trên chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn hay sao? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Bạn có nhận ra những suy nghĩ nào thường đi chung với cảm giác lo lắng hay không? 2. Có suy nghĩ hoặc vấn đề cụ thể nào lại rắc rối hơn những chuyện khác hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy nghĩ về một tình huống hoặc một vấn đề khiến bạn cảm thấy buồn phiền nhất. Khi trăn trở về nó, bạn thường nghĩ gì? Hãy viết ra từng từ một. 2. Bây giờ, hãy tách các từ ra. Hãy định nghĩa các từ ngữ của bạn. Có trạng từ hoặc tính từ nào phóng đại quá mức hay không? 3. Hãy thử vẽ một mũi tên đi xuống. Hãy bắt đầu bằng suy nghĩ tự nhiên, tiêu cực nhất và hỏi bản thân xem. Điều này sẽ trở nên tồi tệ, kinh khủng vì nó có nghĩa là gì? Hãy lặp lại câu hỏi trên và viết ra ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Có chủ đề hoặc mối quan tâm hàng đầu nào xuất hiện hay không? Có nỗi sợ hãi cốt yếu nào nổi trội lên hay không?